Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 67. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Được Sống Trong Đấng Christ, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 4 đến câu 7 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Được Sống Trong Đấng Christ phần 4. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 10.
Và rung động, bởi vì đó chính là tâm tư của chúng ta, sự thâm sâu trong lòng của chúng ta bày tỏ ra, đó là chúng ta yêu mến Đức Chúa Jesus Christ, và càng biết Chúa hơn, càng thấy Chúa hơn, càng hiểu Chúa hơn, chúng ta càng yêu nhiều hơn và càng muốn cho Chúa được đẹp lòng và muốn sống cho Ngài. Và đó là con đường của đức tin, con đường của sự gây dựng của lời Chúa. Chúng ta đến trong sách Ê-phê-sô này để chiêm ngưỡng Chúa rõ ràng, để thấy ân sủng Chúa mạnh mẽ và để yêu mến Chúa và sống đúng cho Ngài. Và hôm nay lời của Chúa chắc chắn sẽ mở cho chúng ta cửa đó, để chúng ta thấy Chúa trong hình ảnh tuyệt vời của ân sủng Chúa, công việc mà Chúa làm cho chúng ta, sự sống Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta đến trọn vẹn với Chúa. Chúng ta lắng nghe sự thay đổi của đời sống ở trong Chúa, sự ban cho của Ngài. Đoạn số 2 từ câu 1. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ, cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn, Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Giê-xu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Giê-xu Christ. Lạy Chúa, cho chúng con thấy Chúa rõ ràng hơn trong lời Ngài, sống yêu mến và vâng phục Ngài hơn. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Hôm nay chúng ta đến phần tiếp tục của sự suy nghĩ trong sự sống trong Chúa, được sống trong Chúa. Chúng ta đã bắt đầu với hình ảnh của đời sống khô hạn, khó khăn, chết đi của chúng ta khi chúng ta suy nghĩ tới thực chất của tình trạng tâm linh của chính mình và tình trạng tâm linh của anh chị em, của thế giới chung quanh chúng ta. Ở đây Kinh Thánh nhắc lại cho chúng ta, và chúng ta thường xuyên phải trở lại để có một sự tương phản rõ ràng mà chúng ta thấy. Kinh Thánh nói là chúng ta đã chết trong tội lỗi. Chúng ta đã chết trong tội lỗi và tội ác mình. Và ở chỗ đó là chữ chết, nó phải phản ảnh lại hôm nay chúng ta thấy được sống ở trong Chúa là như thế nào. Chúng ta cũng đã nói rằng chúng ta đã bị làm nô lệ cho sự gian ác. Và ở trong sự làm nô lệ cho sự gian ác đó, thì Kinh Thánh chỉ ra những cái con đường mà chúng ta đi. Và hôm nay khi chúng ta đọc lại đời sống mà Chúa làm thay đổi đó, thì những con đường đó không còn nữa, không thể còn nữa trong chúng ta. Nói rằng con đường của chúng ta đi là làm nô lệ cho thế gian, những sự xưa anh em đã học đòi theo thói quen đời này, đó là chỗ chúng ta đã đi, và bây giờ trong ơn lành của Chúa chúng ta có thể xoay ngược trở lại. Rồi nói là chúng ta là nô lệ của ma quỷ. Ở đây chúng ta được nói rằng có những thần hiện đương hành động, có vân phục vua cầm quyền, có thế giới của tất cả quyền năng đó mà chúng ta đã ở trong và Chúa đã giải cứu chúng ta. Rồi nói là không phải chỉ ở bên ngoài thôi, ngay ở bên trong của chúng ta sống ở trong cái sự bạn nghịch, sống trong sự không vân phục và theo tư dục xác thịt mình làm trọn các sự ham mê trong đầu óc xác thịt, cuối cùng trở nên con cái của sự thành nộ. Rất dễ quên, đó là chỗ con đường của đời sống chúng ta và những người ở ngoài Chúa. Và kết quả đó là chúng ta đã bị tuyên án ở dưới cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Tức là án phải trả và giá chúng ta phải mang dưới sự công chính đời đời của Chúa là chúng ta làm con của sự thành nộ cũng như mọi người khác. Và nhắc nhớ lại là vấn đề này không phải là chuyện chỉ làm không mà thôi. Ở ngay trong bản chất của chúng ta có sự bội nghịch. Chúng ta sanh ra trong sự bội nghịch và chúng ta sống tiếp tục ở trong con đường đó. Và tới một chỗ mà không có cách nào giải quyết được. Cho tới khi câu số 4 đó là Đức Chúa Trời làm công việc của ân sủng Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời. Và chúng ta bắt đầu ở nơi chỗ suy nghĩ đó là cái mốc cho chúng ta. Bởi vì đó là sự khám phá lớn hơn hết của con người. Đó là những gì chúng ta không làm được, Chúa làm. Những gì chúng ta không thực hiện được, ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng Đức Chúa Trời, thì trước chúng ta nói điều đó, ở trong chữ đó và nói rằng đó là chỗ xoay hướng trở lại cho mỗi đời sống chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ học thêm để khi mà nói là nhưng Đức Chúa Trời, đó là công việc Chúa làm, thì nhưng chúng ta ra làm sao? Tại vì nó có cái kết quả rất là rõ ràng ở trong đời sống của những người kinh nghiệm sự chuyển hướng của ân sủng Chúa. Chỗ đáng lẽ là chúng ta phải đi vào trong cơn thành nộ, nhưng bây giờ được thương xót, nhưng bây giờ được ban ơn tha thứ, nhưng bây giờ được ở trong Đức Jesus Christ, thì đời sống đó được bày tỏ ra sao? Nhưng mà trước khi đi vào trong chỗ đó thì Phaolô nhắc cho chúng ta lý do tại sao mà chúng ta có thể yên nghỉ và bình an và chắc chắn ở trong công việc của Đức Chúa Trời. Đó là bởi vì Chúa giàu lòng thương xót và Chúa đầy tất cả tình yêu thương lớn của Chúa và ân điển của Chúa ban cho cũng như lòng nhân từ. Ông dùng những chữ đó chúng ta kỳ trước học. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta. Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Rồi trong câu số 7 thì nói rằng Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta. Và chúng ta phải thường xuyên trở lại đó và nhắc nhở cho chúng ta rằng hình ảnh và sự hiểu biết của chúng ta lẽ thật về Đức Chúa Trời là căn bản cho đời sống của chúng ta. Nếu mà chúng ta suy nghĩ về Chúa theo ý niệm của mình hay là theo kinh nghiệm của mình thì chúng ta sẽ không nghĩ rằng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót hay là đầy lòng yêu thương lớn. Hay là dầu chúng ta có suy nghĩ thì những điều đó cũng là hết sức giới hạn. Đến với lời của Chúa, biết lý do tại sao mà ân sủng Chúa dồi dào. Bây giờ chúng ta hôm nay tới chỗ mà ân sủng đó dồi dào thì cái kết quả hay là cái công việc đó ra sao? Thì chúng ta nói về hành động của Chúa. Bữa nay thì có mấy phần ở đây. Phần số 4 thì có lẽ chúng ta sẽ không học kịp. Tôi sẽ tiếp tục phần đó sau. Hôm nay chúng ta chỉ nói về phần đó là công việc Chúa làm, hành động Chúa làm. Thì tóm tắt trong một chữ, dầu hơi khó hiểu một tí, nhưng mà tôi muốn chúng ta bắt đầu chỗ đó. Đó là nhưng hành động Đức Chúa Trời làm gì? Đức Chúa Trời ban cho đấng Christ. Hành động ban cho đấng Christ. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót. Chúng ta suy nghĩ điều đó từ trong lòng của Chúa, cớ của sự yêu thương lớn của Ngài, trong ân điển của Chúa đã ban cho, trong lòng nhân từ rộng rãi của Chúa. Thì Chúa làm một điều và Chúa ban cho một điều. Những hành động mà chúng ta sẽ học tới đó, có những động từ mà chúng ta sẽ học, thì nói về Chúa làm cho chúng ta sống trong câu số 5, rồi trong câu số 6 làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi các nơi trên trời. Đó là chuyện Chúa làm. Nhưng có một điều lớn hơn, có một nguyên tắc cao hơn, có một căn bản mà chúng ta phải suy nghĩ. Đó là Chúa làm mọi điều đó ở trong đấng Christ. Ở trong đấng Christ. Chữ của chúng ta là làm cho chúng ta đồng sống lại, đồng sống với đấng Christ, sống với đấng Christ, rồi cho chúng ta ngồi trong các nơi trên trời với Đức Chúa Jesus Christ. Tất cả mọi điều đó là chỗ mà chúng ta muốn suy nghĩ hôm nay. Tại vì Phaolô muốn chúng ta neo lòng của chúng ta ở chỗ đó. Và lẽ đạo này là lẽ đạo rất là lớn. Chúng ta có nói về vấn đề này rồi trước đây khi chúng ta học về vấn đề cái chữ là trong Chúa, trong Ngài. Khi Phaolô viết về những điều này đó thì ông viết rất là rõ ràng. Ông muốn chúng ta mất cái phần này là có những cái hành động Chúa làm, nhưng mà hành động đó, tất cả những điều Chúa ban cho ở trong
một phần nối kết.
Thành ra ở đây giới thiệu một lẽ đạo rất là sâu nhiệm, đó là sự hiệp nhất với Đức Giêsu Christ.
Hiệp một với Chúa.
Những điều này khi mà Chúa làm cho chúng ta có một cái sự thay đổi rất là lớn. Lớn chỗ là chúng ta trước kia chết, bây giờ là sống. Trước kia đó là chúng ta là con của bội nghịch, là con của sự thành nộ. Bây giờ được ngồi trên các ngôi trên trời, được đồng sống với Chúa. Cái gì làm cho điều đó xảy ra? Phương tiện gì và cách nào mà Chúa làm những điều đó xảy ra? Thì ở đây Phaolô muốn cho chúng ta hiểu điều đó, là nó không phải là chỉ những cái hành động của Chúa mà thôi. Có một chỗ liên hệ mật thiết, sâu xa, mà trong liên hệ đó, trong sự sống đó, chúng ta thấy được kết quả mà Chúa làm. Cho nên chúng ta muốn suy nghĩ về mấy điểm mà Chúa nói đó. Thành ra tôi dùng chữ rằng
Đức Chúa Trời ban cho Đấng Christ
để nói về tổng quát. Trước hết là ở trong sự liên hệ với Chúa. Phaolô có lẽ suy nghĩ tới điều này và ông muốn cho chúng ta thấy cách nào mà Chúa ban cho những sự sống lớn này đó. Thì ông suy nghĩ, có lẽ ông biết là có lấy từ điển dở ra coi hay không, nhưng mà ông không có tìm ra những cái chữ đó. Thành ra ông chế ra ba chữ mới. Ba chữ này thì thực ra mình đọc thì mình cũng không thấy rõ lắm, nhưng mà ông chế ra bằng cách là ông ghép lại những chữ thường thường mình cũng hay trong tiếng Việt của mình hay là này kia đó mình dùng không được, mình chế ra chữ. Tôi làm vậy thường xuyên lắm.
Chữ đầu tiên là chữ sống với Đấng Christ, sống với. Ông dùng chữ sống, rồi ông ghép thêm chữ chung với, sống chung với Đấng Christ. Chữ thứ hai là chữ đồng sống lại, thì ông dùng chữ được cất lên, được đem lên, ghép với chữ chung với, được đem lên cùng một lúc, được nhắc lên chung với nhau. Và chúng ta dịch theo ý nghĩa của Chúa phục sinh, đồng sống lại với Chúa. Và cũng tương tự chữ đồng ngồi.
Cùng ngồi, thì không phải là cùng ngồi một ghế hay là cùng ngồi trên đùi, nhưng mà cái ý nghĩa là
chung với,
là cùng ngồi một chỗ, cùng chung nhau trong cái chỗ ngồi. Thì anh đang nói cái chữ ngồi, anh đang dùng cái chữ
chung với.
Bởi vì ông có cái chủ đích và ông muốn cho thấy điều đó, cho nên chúng ta muốn ngừng lại một tí. Tại vì dễ để chúng ta đọc cái này rồi đi qua phần hết sức là căn bản mà chúng ta phải có ở đây. Khi mà Phaolô bắt đầu ở trong sách Ê-phê-sô thì ông đã nói về vấn đề này. Trong đoạn 1 câu 4 thì chúng ta đã thấy điều đó. Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ. Rồi câu số 7 chúng ta thấy điều đó, ấy là trong Đấng Christ chúng ta được sự cứu chuộc. Rồi chúng ta được cứu ở trong Chúa. Những chỗ khác thì ông nói rằng chúng ta được xưng công nghĩa trong Chúa, chúng ta được nên thánh trong Chúa, chúng ta được giàu có trong Chúa, mọi sự ban cho ở trong Chúa. Thực ra ông dùng chữ trong Chúa 164 lần trong các thơ tín mà ông viết, tức là hết sức là quan trọng, một lẽ đạo rất là quan trọng ở đây. Nhưng mà khi chúng ta nói với nhau hay là hỏi trong hội thánh, hiệp một với Chúa là làm sao? Thì thường thường mình cũng không hiểu gì lắm, mà có hiểu thì nó cũng không có đụng gì tới mình lắm. Vậy em thấy không, khi nào mình nói tôi được hiệp một trong Chúa thì nó giống như là khi Phaolô viết những chữ này, ông tìm mọi cách để giải thích thì lòng của mình không có nối kết được chữ này. Thành thử mình phải bắt đầu để cảm nhận điều đó. Bởi vì không có chỗ này, chúng ta sẽ mất đi cái nền tảng của con đường mà chúng ta sống ở trong ân điển. Khi Chúa Giêsu nói về liên hệ của môn đồ của Chúa với Chúa, Chúa cũng dùng sự hiệp một này. Anh chị em nhớ cái thí dụ ở trong Giăng đoạn 15 không? Chúng ta đi qua một vài thí dụ để thiết lập căn bản lẽ đạo của sự hiệp một này chắc chắn được trình bày. Và không phải chỉ trình bày thôi, đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ và bước vào sự liên hệ này cách rõ ràng. Khi Chúa nói về sự liên hệ đó thì Chúa nói rằng ta là gốc nho thật. Chúa là gốc nho và chúng ta là nhánh, các ngươi là nhánh. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Giăng đoạn 15 câu số 5. Chúa nói về một cái sự liên hệ rất là gắn bó, rất là sống động của một gốc cây nhánh, có cái sự sống từ gốc cây đi vào trong nhánh. Những điều đó là sự liên hệ phải có để cho một cái cuộc đời có thể sống ở trong ân sủng Chúa. Chúa dùng một thí dụ nữa, nếu mà chúng ta nhớ, đó là thí dụ của bánh hàng sống. Chúa dùng thí dụ này, bánh hàng sống, mới đầu nghe thì rất là hiền, rất là gọi là
dễ hiểu.
Cảm ơn Chúa là Chúa là bánh hàng sống, đó là sự ban cho từ trời.
Không, không. Ở đây Chúa không nói về sự cung ứng, nhu cầu hàng ngày hay là phước ân từ trời ban xuống.
Chúa nói là phải ăn ta, phải uống ta, phải uống máu ta. Mọi người nghe giật mình ở trong Giăng đoạn 6. Các dân sự Chúa sau khi đã được Chúa ban hóa bánh ra nhiều ăn rồi thì Chúa giảng bài này và Chúa tới nói rằng ta là bánh sự sống. Thì khi mà họ nghe cái đó thì họ suy nghĩ mana trên trời xuống Chúa ban cho. Chúa nói không phải ăn thân thể ta, uống huyết ta. Chúng ta đọc lại ở trong đoạn số 6 bắt đầu từ câu số 52. Kết quả của câu đó thì câu số 56 tôi đọc: người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta trong người. Như Cha là đấng hằng sống đã sai ta đến và ta sống bởi Cha. Cũng một thế ấy, người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy. Đây là bánh từ trên trời xuống, bánh đó chẳng phải như mana mà tổ phụ các ngươi đã ăn rồi cũng chết. Kẻ nào ăn bánh này thì sống đời đời. Chúng ta thấy cái này khó nghe lắm. Câu số 52 trước đó thì nói là các người Giu-đa cãi lại với nhau, lẽ nào người này lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn sao? Rồi sau đó thì các môn đồ nghe bài giảng này xong thì khó chịu. Không phải chỉ là người ngoại khó chịu thôi mà mấy môn đồ khó chịu. Câu số 60, có nhiều môn đồ nghe ngài thì nói rằng lời này thật khó, ai mà nghe được. Rồi Chúa Giê-xu tự biết các môn đồ lầm băm, tức là họ than phiền. Họ nói giảng nhiều kỳ, nói gì mà nghe không được. Thì Chúa hiểu điều đó, thì Chúa hỏi rằng điều này có xui các ngươi vấp phạm chăng? Tại vì có một điều mà Chúa đòi hỏi là vấn đề theo Chúa mà chỉ nghĩ là
để được phước hạnh mà thôi thì sai trật hết, mất hoàn toàn.
Chỗ phải nối kết và hiểu rõ chắc chắn là sự hiệp một, và sự hiệp một này rất là thâm sâu, rất là cá nhân. Có một điều sống động ở trong Chúa như là chúng ta ăn thân thể Chúa và uống huyết của Chúa. Tức là có một sự hiệp một mầu nhiệm mà không phải chỉ là đi nhà thờ, không phải chỉ là làm công việc Chúa, không phải là chỉ dâng hiến. Những điều đó làm cho một người trở nên có lẽ là tín đồ tin lành, nhưng mà không có nghĩa rằng người đó được cứu trong Đức Giêsu Christ. Và sự phân biệt ở đây là vấn đề hết sức là căn bản. Cho nên khi chúng ta dự tiệc thánh thì Chúa nói làm sao? Chúa nhắc lại vấn đề này, có sự hiệp một này. Chúa nói là đây là thân thể ta, đây là huyết ta, hãy uống, hãy ăn để nhớ ta. Nhớ gì? Nhớ sự hiệp một ở trong Chúa, nhớ rằng tất cả những gì mà xảy ra cho chúng ta và ban cho chúng ta, ân sủng của Chúa có thể đụng tới chúng ta là qua chỗ nối kết thâm sâu này, hiệp một với Đấng Christ. Trong ý nghĩa nào mà chúng ta có thể hiểu được điều đó? Tại vì khi mà Chúa Giê-xu nói là sự hiệp một này là cái lẽ chắc chắn để cho người ta biết chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, và hơn nữa biết Chúa Giê-xu Christ là ai. Ở trong Giăng đoạn 17 câu số 21, lúc mà Chúa cầu nguyện thì Chúa cầu nguyện như thế này, là Chúa cầu nguyện là để cho ai nấy hiệp làm một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng Cha đã sai Con đến. Nếu chúng ta sống mà có thể bày tỏ sự hiệp một, không phải là sự hiệp một với nhau, mà sự hiệp một với Chúa, thì Chúa nói rằng như vậy người ta mới có thể biết rằng Cha sai Con đến. Bày tỏ hiệp một với Chúa là làm sao? Mà làm sao người ta thấy điều đó thì hiểu rằng Chúa là Đức Chúa Trời. Thành thử chúng ta bắt đầu đối diện với một sự mầu nhiệm của lẽ đạo Chúa và một sự đòi hỏi thâm sâu hơn. Thế nên chúng ta muốn hiểu một tí nữa về sự hiệp một trong Chúa là như thế nào. Và chúng ta sẽ trở lại trong đoạn Kinh Thánh Ê-phê-sô này để thấy thêm điều đó áp dụng cho chúng ta ra sao. Có hai khía cạnh chính yếu để mà hiểu vấn đề hiệp một ở trong Chúa. Đầu tiên hơn hết là sự hiệp một bởi, tôi gọi là cương vị. Sự hiệp một trong cương vị. Thứ hai là sự hiệp một bởi kinh nghiệm.
Đồng nhất hiệp một với Chúa có nghĩa là sao?
Bây giờ mình hỏi hiệp một trong cương vị làm sao? Nó như thế này.
Một tổ chức thì đứng trong cương vị đại diện cho tất cả những thành viên trong tổ chức của mình. Một tổ chức có nhiều thành viên, và những người lãnh đạo của tổ chức thì đại diện cho thành viên trong tổ chức mình. Cho nên trong cương vị đó có thẩm quyền để quyết định cho những thành viên trong tổ chức, vì họ đã giao phó quyền đại diện cho chính mình.
Dân ở trong một nước thì được đại diện bởi chính quyền, phải không? Hệ chính quyền quyết định điều gì, làm điều gì thì kéo cả nước theo. Chẳng hạn như đất nước mà tuyên chiến với một nước khác, chính quyền tuyên chiến, tự nhiên dân chúng đánh nhau. Thế chiến thứ hai chẳng hạn.
Khi Đức Quốc xã và Nhật Bản tuyên chiến với Hoa Kỳ, thì dân Đức và dân Nhật trở thành thù địch với dân Mỹ.
Tự nhiên là bởi vì chính quyền làm như thế, ở dưới tất cả mọi người trở nên kẻ thù.
Và chiến tranh bùng nổ, sự giết chóc hai bên xảy ra. Như vậy chúng ta hiểu rõ vấn đề hiệp một trong tổ chức qua cương vị, hiệp một dưới sự đại diện, dưới thẩm quyền đại diện.
Tức là hiểu như thế này, người đại diện cho chúng ta đầu tiên hơn hết ở trong Kinh Thánh chỉ cho chúng ta đó là Adam. Khi Chúa tạo dựng nên Adam thì Chúa tạo dựng nên Adam như là đại diện của cả dòng dõi con người.
Adam đứng trong cương vị đại diện cho toàn thể loài người.
Chúng ta nghe điều này thì bắt đầu hiểu Kinh Thánh rõ và chắc chắn hơn. Khi Adam là đại diện của toàn thể con người và quyết định rằng mình không ở dưới Chúa nữa, mình chống nghịch Chúa, mình bây giờ đi theo phe địch, tức là Satan, chống lại Chúa.
Và bây giờ tuyên bố độc lập, đối lập với Đức Chúa Trời. Thì ông đem tất cả dòng dõi loài người đi vào chỗ chống nghịch Chúa.
Thành thử tất cả mọi người sanh ra trong nước đó, trong cái dòng dõi đó, sanh ra trong sự chống nghịch Chúa.
Như trong thí dụ về Thế chiến thứ hai tôi mới đề cập, khi nước Đức tuyên chiến với nước Hoa Kỳ, thì tất cả những người sinh ra trong nước Đức trở thành kẻ thù với người nước Mỹ, và tất cả những người sanh trong nước Mỹ trở thành kẻ thù với người nước Đức.
Tất cả những người sanh ra trong nước Mỹ, sanh ra ở trong môi trường của sự chống nghịch với nước Đức. Thì chúng ta cũng vậy, bởi sự sanh ra của mình không đó, nằm vào trong cái chỗ đối nghịch với nhau.
Thì tất cả những người sanh ra trong dòng dõi được đại diện bởi Adam, thì sanh ra trong sự chống nghịch Chúa. Chúng ta hiệp một với người đại diện dòng dõi của chúng ta là Adam, phản nghịch Chúa ngay khi chúng ta chưa sanh ra. Anh chị em theo kịp không? Hiểu kịp không? Thấy rõ không?
Sao có người bên cạnh hỏi, được không? Không được, chút nữa nó hơi khó hơn tí. Thành ra Kinh Thánh nói điều đó là bởi vì thế, Ê-phê-sô nói là chúng ta làm sao? Bởi tự nhiên là bởi sanh ra, chúng ta học kỳ trước, sanh ra là sanh ra làm con bạn nghịch. Sanh ra trong sự thành nộ, vì sao?
Chúng ta sanh ra trong nước, trong dòng dõi của Adam, đại diện bởi Adam.
Và tất cả những người sanh ra trong dòng dõi đó đều là chống nghịch Chúa.
Chống nghịch trong sự hiệp một với Adam, vì Adam trong cương vị đại diện tất cả loài người đã quyết định chống nghịch Chúa.
Roma đoạn 5 câu 12 giải thích điều đó. Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội. Adam chống nghịch Chúa, chết đi trong tâm linh, tất cả mọi người sanh ra trong cái nước của Adam, dòng dõi của Adam đều sanh ra trong sự chết. Thì bây giờ làm thế nào để có lại sự liên hệ với Chúa? Làm thế nào để có lại sự hòa bình với Chúa? Bây giờ Adam không có làm thế nào để hòa bình lại với Chúa được.
Không ai có thể đứng vào chỗ, thay thế vào chỗ của Adam trong cương vị đại diện dòng dõi loài người.
Phải không? Bây giờ Adam ổng đi rồi thì nguyên cái nước của ổng là đi luôn cho tới đời đời. Cho nên để mà có một sự thay đổi
về sự hiệp một này,
thì phải có người Adam thứ hai. Và đó rõ ràng là Kinh Thánh dạy điều đó. Chúa Giê-xu Christ là Adam thứ hai. Và ở trong Chúa thì Chúa bây giờ đứng ở một chỗ để có thể làm lại sự hòa bình, ký lại hiệp định hòa bình với lại Đức Chúa Trời, theo như mình nói nôm na là như vậy. Và Chúa chứng minh rằng Chúa sống trọn thành ở trong sự vâng phục Đức Chúa Trời. Chúa làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời. Và hơn nữa, Chúa trả giá của sự chống nghịch Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh nói Chúa Giê-xu đã trả giá đền tội cho con người, đại diện trả giá tha tội cho con người.
Tức là Chúa đại diện cho con người, đứng ra tạo lên một dòng dõi khác, một dòng dõi mới. Và trong dòng dõi đó có sự hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, giải quyết vấn đề tội lỗi, làm bình hòa lại với Đức Chúa Trời. Cho nên ở trong Roma đoạn 5 câu 1, chúng ta nghe câu này, mới đầu nghe thì chỉ coi như là sự liên hệ thôi, nhưng mà nó là một
lời tuyên bố chính thức rất là quan trọng.
Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Giê-xu Christ chúng ta.
Chúng ta sống dưới hiệp định hòa bình với Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu.
Ai biết tình yêu của Thiên Chúa từ ai? Xa những quyền uy từ nơi nước trời kia. Vào đêm giá lạnh một tiếu thơm, Ngài đã xuống trần làm thế nhân. Bethlehem Ngài sáng ánh sao. Chúa xuống trần gian chẳng mang những giàu sang, Chúa xuống trần gian chỉ mang đến bình an. Ngài giáng thế tại một máng chiên và đã sống bần hàn khổ đau. Ôi con người đành tâm hững hờ. Gô-gô-tha ơi đời xưa, Chúa tôi đó chiều hình đến đâu, loài người là chi, Chúa tìm đến để chết nghe vì tội chúng sinh, vì tội ô tôi Giêsu đành mang khổ hình trên thập giá. Ai biết tình yêu Giêsu Chúa từ ai mang máu nguyện gai vì ai gánh hình thay, vì nhân thế và vì chính tôi Ngài đã xóa sạch tội lỗi xưa, nơi vô hà thịt huyết tuôn rơi. Mau hãy cùng tôi hòa lên tán tụng Chúa, mau hãy lại đây Giêsu vẫn chờ mong. Nào ai đó lòng tràn đắng cay, tôi ô đó mịt mù buông bay, đến với Ngài bình an muôn đời.
Vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Đến với Ngài bình an muôn đời.